Thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện cổ tích nói về sự tích của chiếc giày. Chuyện kể rằng một vị vua có dịp đi trong vương quốc của mình, và ông vấp phải đá, ông đạp phải những cái vật liệu bị rác đến dọc đường, và ông bị rất nhiều những vết chảy xước. Thế nên ông ra lệnh cho quần thần là hãy làm cái thứ thảm để trải tất cả con đường đi này bằng các cái loại da thú. Thế nhưng rồi bỗng dưng có một viên quan tể tướng trong triều đình nói với nhà vua: tâu đức vua, cả cái trần gian này nó bao nhiêu là sỏi đá, bao nhiêu là các cái chướng ngại vật như vậy, chẳng có loại da thú nào có thể trải hết được. Tốt hơn là nhà vua kiếm một miếng da bò rồi cuốn chiếc quanh chân của mình, và như vậy sẽ đi qua tất cả các chướng ngại vật một cách êm ái. Dĩ nhiên người ta cũng đặt vấn đề không biết sự thực hư của câu chuyện đó thế nào, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được ở trong cuộc sống, nếu ai đó nhìn cái góc độ tiêu cực thì có thể thấy cuộc đời này sao tràn ngập những sự dữ, những sự ác. Nhưng nếu người ta có cách thức thay đổi một lối nhìn, một nhãn quan sống của thì mình có thể tồn tại và hiện diện giữa một cái thế giới như thế một cách an toàn. Và chiếc phao của tất cả những người Kitô hữu giữa một cái thế giới tội lệ, tranh chấp, ganh ghét, chiến tranh này, đó là niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện của chân thành Ninive. Vâng, Ninive là một thành phố bấy giờ là tràn ngập những tội lỗi, trác táng, bê tha. Và đó là lý do mà Chúa đã cử ông Jonah đi để mà loan báo về sự trừng phạt của Thiên Chúa. Thế nhưng, ông đã đi loan báo, và những người Ninive họ đã bảo nhau từ vị vua trở xuống, tất cả đều bỏ tro trên đầu, tất cả đều ăn năn sám hối, và tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã khiến Ngài ngừng tay lại, không giáng phạt trên họ. Chúng ta cũng biết câu chuyện Jonah bây giờ là ông cũng bực bội lắm. Chúa ơi, con đi loan báo về ngày án phạt của Chúa mà Ngài lại không án phạt, thì con còn mặt mũi nào để nhìn thấy những người khác. Chuyện kể rằng lúc bấy giờ ông Jonah đang ngồi ở giữa trời nắng, thì bỗng dưng Chúa cho mọc lên một cái cây và nó có cái tán lá để che bóng mát cho ông. Ông đang ngồi và đang thưởng thức cái bóng mát của cây đó, thì bỗng dưng xuất hiện đâu đó một con sâu, nó đến nó cắn vào cái cành của cây, và thế là cây bị héo rụi. Và ông buồn quá la lên: Chúa ơi, có mỗi cái cây che bóng mát cho tôi mà Ngài lại cho con sâu nó cắn phá như vậy sao? Giabê hiện ra và nói: Này Jonah, có phải là ngươi trồng cái cây kia đó không? Dạ không, cây đó không phải con trồng, nhưng nó đang che bóng mát cho con. Thế đó, cái cây ngươi không trồng mà ngươi còn thương xót như vậy, huống chi dân con của thành phố Ninive đều là con cái của ta, ta không thương sao được. Và cũng câu chuyện Jonah, sau này Đức Giêsu đã có lần đứng trước cả một cái đám đông dân Do Thái cứng lòng tin, thì Ngài đã nói rằng: Này rồi đây, sẽ có ngày dân Ninive sẽ đứng dậy tố cáo tất cả những người ngày hôm nay, bởi vì ngày xưa họ đã nghe lời của Jonah mà ăn năn hoán cải, còn bây giờ thì các ông lại cứng lòng tin. Và ở đây lại còn có một đấng hơn Jonah nữa. Vâng, Đức Giêsu chính là con của Thiên Chúa xuống trần gian, vượt xa hơn các ngôn sứ tiên tri thuở xưa nhiều. Ngài đã đến trần gian với cái sứ mệnh tình yêu của Thiên Chúa, cái sứ mệnh đem đến ơn cứu độ cho nhân loại, cái sứ mệnh mà Ngài khẳng định: ta đến không phải vì người công chính mà vì những người tội lỗi. Thế nên nơi Đức Giêsu hiện diện là nước trời đã đến trong trần gian, một thời đại mới đã khởi sự, thời đại của ân phước, thời đại của lòng khoan dung, thời đại của tình yêu, thời đại của ơn tha thứ, thời đại của ân sủng và sự sống. Và vì vậy, Đức Giêsu khởi sự sứ mạng của mình bằng lời loan báo, thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vâng, lời loan báo đó cũng là một lời khẳng định nơi Ngài là hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa ngày xưa qua các vị ngôn sứ. Nơi Ngài là thời đại của đấng được sức dầu, đấng Messiah đã đến, và nơi Ngài là triều đại của Thiên Chúa đã đến. Đó là thời của tình yêu, thời của ân sủng. Và mỗi người đều có một cơ hội để trở thành công dân trong nước trời ấy, chỉ bằng một động tác đơn giản là hãy sám hối và tin tưởng. Chúng ta thấy đó, Matthew trong số các vị tông đồ từng là thu thuế, thế mà nghe một lời Chúa gọi thôi thì đã đứng lên và đi theo trở thành môn đệ của Ngài. Mai Đệ Liên cả một quá khứ tội lỗi như thế, nhưng mà cảm nghiệm được lòng yêu thương của Thiên Chúa thì cũng đã biểu lộ một tình yêu lớn lao, và Chúa bảo rằng bà đã được tha thứ rồi. Và tình yêu ân sủng của Thiên Chúa chính là chỗ dựa cho chúng ta để chúng ta quan sát và nhìn cuộc sống này. Tình yêu của Thiên Chúa vượt qua cái ranh giới của dân Do Thái để đến với muôn dân, đến với tất cả mọi người. Với dân Ninive, vốn dân Do Thái vốn coi là dân ngoại. Còn trong tin mừng hôm nay thì Đức Giêsu cũng đi sang miền Galilê, tức là đi ra ngoài ranh giới của Do Thái. Và đó là nơi để Ngài loan báo tin mừng, đó cũng là nơi để Ngài bắt đầu quy tụ những môn đệ đầu tiên. Vâng, thưa cộng đoàn, một cách nhìn nào đó khá bi quan như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay. Thời gian chẳng còn nhiều, thời giờ đã rút ngắn lại, và anh em hãy hưởng dụng của cải đời này như chẳng hưởng, vì bộ mặt của thế gian này đang biến đi. Và đúng thế, khi người ta nghĩ đến cái tính phù du của cuộc đời, cái sự nay còn mai mất của phận người, thì người ta cũng sẽ biết cách sống thế nào cho đúng đắn. Và nói một cách nào đó, trở lại với cái câu chuyện của chiếc giày mà chúng ta nói đầu tiên trong câu chuyện cổ tích, thì chính tin mừng của Thiên Chúa, giáo huấn của Đức Kitô, ân sủng của Ngài giúp cho chúng ta vững bước giữa thế giới này để luôn điếc đi trên con đường công chính, để tránh bị trầy trật, tránh bị tai nạn, tránh bị sa ngã và tránh bị bước vào con đường tội lỗi. Thế nhưng lời gọi của Thiên Chúa vẫn là một lời kêu mời hoán cải. Những người Ninive sẽ đứng lên để tố cáo những người này, bởi vì ngày xưa họ nghe lời Giô-na mà ăn năn hối cải. Thì ngày hôm nay, lời kêu mời của Đức Giêsu cũng là một lời kêu mời để mỗi người chúng ta tự phản tỉnh, rời xa con đường của bóng tối, rời xa con đường của tội lỗi, để bước theo trở thành môn đệ của Chúa. Tin mừng hôm nay cũng kể lại cho chúng ta mẫu gương của bốn vị môn đệ đầu tiên, đó là ông Andre, đó là Phêrô, đó là Giacôbê và Gioan. Những người này đang ở trên thuyền, tức là trong nghề chài lưới của họ. Nếu Andre và Phêrô còn đang quăng lưới xuống biển, Giacôbê và Gioan đang ngồi vá lưới, cũng là sau một chuyến đi đánh cá trở về, và cũng đang chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Thì chính trong môi trường cuộc sống thường ngày, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta. Vâng, chính trong môi trường chúng ta sống là nơi mà Đức Giêsu mong muốn chúng ta sống như những môn đệ của Chúa. Anh em sẽ trở thành những người chài lưới người như lưới cá. Và như vậy cũng là sứ mạng của 12 vị tông đồ, đó cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Công bố cho mọi người biết về tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có thể phủ lấp tất cả tội lỗi, một tình yêu có thể hóa những người ta gọi là tội nhân trở thành thánh nhân. Và nói theo kiểu của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, không vị thánh nào lại không có quá khứ và không tội nhân nào không có tương lai. Xin cho mỗi người chúng ta lạc quan và tin tưởng vào lời công bố của Đức Giêsu, vì thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến. Xin cho chúng ta tin vào tin mừng, hoán cải và trở thành môn đệ đích thực. xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành người đi công bố về mầu nhiệm nước trời đã đến giữa trần gian. Amen.